phương tiện độ đến đồng cư độ. Những người sanh đến đồng cư độ được oai thần gia trì của Di Đà cũng phưởng phất giống như chính mình đang đến phương tiện độ thập báo độ. Điều này hoàn toàn là oai thần gia trì bất khả tư nghị của Di Đà bổn nguyện. Ở tha phương thế giới quyết định không thấy được hiện tượng này. Phật dĩ đại nguyện tác chúng sanh đa thiện căn chi nhân, dĩ đại hạnh tác chúng sanh đa phước đức chi duyên. Lĩnh tín nguyện trì danh giả, niệm niệm thành tựu như thị công đức, nhi giai thị dĩ thành phi kim phi đương. Công đức này là đã viên mãn thành tựu, chẳng phải hiện nay thành tựu, chẳng phải tương lai thành tựu. Cho nên công đức của người niệm Phật thật thật tại tại chẳng có cách gì tưởng tượng được, vô phương tưởng tượng nổi, thật sự bất khả tư nghị. Đích thật là đem công đức của Di Đà biến thành công đức của chính mình. Biến cách nào đây? Bên trong có cái lý luận rất sâu. Quý vị nếu đem lý luận thấu hiểu rồi thì quý vị một tí cũng chẳng còn hoài nghi. Những lý luận này nhất định phải thâm nhập vào Quan Nghiêm, Pháp Hoa, Đăng Nghiêm, Duy Thức vân vân thì quý vị mới thật sự hiểu rõ triệt để. Cúng dường tha phương Phật, đây hầu như công khóa mỗi ngày nhất định phải làm của đại chúng ở Tây phương thế giới, đều phải đến tha phương thế giới để cúng dường Phật, cúng dường Pháp, để nghe Pháp, biểu chân nhân hội xu cực quả. Chúng ta phát tâm đến sát độ của chư Phật để tham học, đây là chân nhân. Thấy Phật nghe Pháp, đó là chân quả, quả đức vô bất biến giả, bất ly bỉ độ, thường biến thập phương. Người có Tây phương cực lạc thế giới mỗi ngày đi tham phẩm mười phương thế giới vô lượng vô biên chư Phật, họ đi cách nào vậy? Xin thưa với quý vị là hóa thân mà đi. Sanh đến Tây phương thế giới, cho dù là phàm thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm vãng sanh, đều cùng Thích Ca Như Lai như nhau, thiên bá ức hóa thân. Đến nơi đó thì liền có được năng lực này. Cho nên đi cúng dường tất cả chư Phật là đồng thời đi, chẳng phải từng vị một. Thăm vị Phật này rồi mới thăm vị Phật kia, vậy đến bao giờ mới hết? Như vậy thì thời gian quá dài, cho nên là đồng thời đi, hóa thân mà đi. Bản thân mình không di động, chẳng rời khỏi A Di Đà Phật, vẫn ngồi trước mặt A Di Đà Phật, còn hóa thân thì đến mười phương thế giới để đi cúng dường Phật, đi nghe Pháp, đi giáo hóa chúng sanh. Đến được Tây phương thế giới thì có năng lực này, thì có thần thông này, thì có trí tuệ này, thật thật tại tại, bất khả tư nghị. Đây là bất ly bỉ độ, thường biến thập phương, bất giả du thời hồi hoàng giả, trở về rất nhanh thì trở về, chuyển cực lạc nhất thanh, nhất trần, nhất sát na, nải chí khóa bộ tràng chỉ, tất dự thập phương tam bảo quán triệt vô ngại. Sanh đến Tây phương như là sanh đến tất cả chư Phật sát độ, ở giữa chẳng có trở ngại. Tâm vừa động một niệm thì hóa thân liền đi, đi về tự do, chẳng có trở ngại. Nhất sanh, nhất thiết sanh, phán thức kinh hành giả, niệm thức thực chí bất giả an bài, thực tất bát khứ bất lao cử thức. Tây phương thế giới làm gì còn có việc ẩm thực chứ? Không cần. Tại sao còn lấy đến ăn cơm? Đây là nói chúng ta những người vừa mới vãng sanh. Chúng ta vừa mới vãng sanh, mỗi ngày ba bữa ăn đã quen rồi, tập khí vẫn chưa đoạn. Đến giờ ăn sực nhớ, ủa sao ta chưa ăn cơm? Sẽ khởi dậy niệm này, chỉ cần niệm này vừa khởi dậy thì cơm nước liền bày ra trước mặt, đều là thức ăn chính mình thích. Vừa bày ra trước mặt liền nghĩ đến, ủa nay ta không còn ở tại ta bà thế giới nữa, ta đang ở cực lạc thế giới mà, không cần những thứ này nữa. Cái niệm không cần thứ này nữa thì thức ăn hoàn toàn biến mất, chẳng cần phải đi rửa chén rửa đũa, chẳng cần, chẳng có những phiền phức này. Đồ vật bên ấy tất cả thọ dụng, nếu vừa sanh thì sự việc liền ở ngay trước mặt. Nghĩ đến y thì được y, nghĩ đến thực thì được thực. Chúng ta muốn mặc quần áo, chẳng cần đi cắt may, chẳng cần đi mua vải, y phục đã ở ngay trên thân. Muốn đổi chiếc khác thì lập tức đổi ngay. Quả thật là đại tự tại, trang nghiêm sinh hoạt ở Tây Phương, đáng kinh hành kim địa khoa nhạo ngu lạc, chậm nhậm vận biến tu nhỉ. Đến Tây Phương thế giới, hàng ngày anh làm những công việc gì? Mỗi ngày nghe kinh, nghe pháp, nghiên cứu, thảo luận, niệm Phật, tham thiền. Ngày ngày làm những công việc này, ngoài công việc này ra chẳng có gì để làm. Cho nên tất cả thời gian đều dùng vào việc dụng công làm việc đạo, chẳng có những việc trần duyên tạp nhạp làm chướng ngại anh, chẳng có làm trở ngại anh. Cho nên ở nơi đó tiến bộ hết sức nhanh. Đạo lý là ở chỗ này. Trong 37 phẩm trợ đạo, trong kinh chỉ giảng về ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Đây là đến Tây Phương cực lạc thế giới vẫn phải tiếp tục tu học. Ba khoa phía trước, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, tuy trong kinh không có nói, nhưng đại sư trong phần chú giải đã tường tận nói ra cho chúng ta. Ba khóa này đối với sự tu hành hiện nay của chúng ta quyết định có sự giúp đỡ, cho nên chúng ta không thể sơ suất nó, nhất định phải nhớ kỹ. Tứ niệm xứ là trí tuệ, nó giúp cho chúng ta khai trí tuệ. Tứ chánh cần là đoạn ác tu thiện, đoạn ác tu thiện. Còn tứ như ý túc, thật tại mà nói, tức là tâm an lý đắc. Tâm của chúng ta đã định xuống, có thể chuyên nhất rồi, thì tâm liền an, thì đạo lý sẽ rõ ràng, thì tự nhiên sẽ minh bạch. Phiền não khinh, trí tuệ tăng trưởng. Hữu lợi căn giả, ư tứ tịnh độ giai đắc văn giả. Người có căn tánh bén nhạy, tùy sở dục văn, vô bất diễn xước, cố linh văn giả, niệm tam bảo, phát bồ đề tâm, phục diệt phiền não giả. Tại sao người của Tây Phương thế giới niệm niệm không quên tam bảo, Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Pháp Tăng, Tam Bảo. Chúng ta nhất định phải biết Tam Bảo của Tây Phương Thế Giới niệm đó cùng chúng ta niệm đó khác nhau. Tam Bảo mà ngày nay chúng ta niệm, còn nhiều người niệm đó là Tam Bảo trên hình tướng, còn Tam Bảo của người Tây Phương Thế Giới niệm đó đó là niệm tự tánh Tam Bảo. Điều này phải biết, niệm tự tánh Tam Bảo mới là hữu dụng, còn niệm Tam Bảo trên hình thức là vô dụng. Hình thức Tam Bảo dẫn pháp tự tánh Tam Bảo thì đó mới khởi tác dụng. Cho nên hình thức Tam Bảo không thể không có. Không có thì sao? Chúng ta sẽ quên mất tự tánh Tam Bảo. Chúng ta nhìn thấy Phật tượng Phật thì phải nghĩ đến tự tánh Phật Bảo. Tự tánh Phật Bảo là giác. Lục Tổ Đại Sư nói rất hay: quy giác, quy chánh, quy tịnh. Giác chánh tịnh là tự tánh Tam Bảo. Phật giả, giác giả, pháp giả, chánh giả, tức là chánh trì, chánh kiến, tăng giả, tịnh giả, lục căn thanh tịnh, hạt bụi không nhiễm. Cho nên giác chánh tịnh là tự tánh Tam Bảo. Điều này vô cùng vô cùng quan trọng. Chư kiến từ bi, bất khả tư nghị, cố niệm Phật, nhìn thấy A Di Đà Phật thì liền nghĩ đến tự tánh giác. Pháp hỷ nhập tâm, pháp vị sung túc, cố niệm Phật, chánh trì chánh kiến, đồng văn cộng phẩm, nhất tâm tu chứng, cố niệm Tăng. Nhìn thấy tăng chúng thì liền nghĩ đến sáu căn thanh tịnh, bụi trần không nhiễm. Đây là nghĩa niệm Tăng. Chúng ta ngày nay ngoài những thứ này ra, khi gặp người xuất gia đều có thể nghĩ đến lục hòa kính. Gặp người mặc y phục người xuất gia thì nghĩ đến phải tu lục hòa kính. Ta phải lục căn thanh tịnh, hạt bụi không nhiễm. Đây là nghĩa niệm Tăng. Tình giữ vô tình, đồng duyên diệu pháp, tứ giáo đạo phẩm. Tứ giáo này là tông thiên thai chia ra thành tạng, thông, biệt, viên. Tạng là tiểu thừa, thông là mở đầu của đại thừa, phía trước thông tiểu thừa, phía sau thông đại thừa, gọi là thông giáo. Còn biệt là thuần tí đại thừa, không thông tiểu thừa. Sau cùng là viên giáo. Viên là bao gồm tất cả, là viên dung tự tại. Đây là trong pháp môn cái trân quý nhất, tứ giáo đạo phẩm. Tức là nói tiểu thừa tất cả Phật pháp, Tây phương cực lạc thế giới đồng thời tuyên dương. Chúng ta muốn học pháp môn nào, muốn nghe pháp môn nào, lúc nào cũng đều nghe được. Vô lượng pháp môn đồng thời tuyên thuyết, tùy loại cách giải, năng lệnh văn giả, niệm Tam Bảo giả. Cho nên sau khi đã nghe Phật pháp đều có thể niệm giác chánh tịnh. Niệm giác chánh tịnh, đây gọi là thật sự dụng công. Chúng ta thường nói công phu đắc lực. Giác mà không mê, đây là niệm Phật. Chánh mà không tà, đây là niệm Pháp. Tịnh mà không nhiễm, đây là niệm Tăng. Giác chánh tịnh viên mãn thì là thành Phật. nhất thiết trang nghiêm. Đây là chỉ cho Tây Phương Cực Lạc thế giới y chánh trang nghiêm. Giai đạo sư nguyện hạnh sở thành. Đạo sư Đa Di Đà Phật, sư thành tựu của đại nguyện đại hạnh của A Di Đà Phật, dũng ký sở hiện, đại viên kính trí của A Di Đà Phật biến hiện ra Tây Phương thế giới, một thế giới trang nghiêm. Đoạn này là nói về Phật. Phật là nhất thiết chủng trí, cảnh giới của đại viên kính trí biến hiện ra. Giai ngô nhân tịnh nghiệp sở cảm, duy thức sở biến. Đoạn này là nói về lý luận chúng ta đi vãng sanh, phiền não tập khí của chúng ta chưa đoạn, vô minh chưa phá, chúng ta y nhiên bát thức vẫn đang làm chủ, chưa thể chuyển thức thành trí. Bát thức làm chủ, chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới hôm nay nhờ hào quang của A Di Đà Phật, di thức của chúng ta, bát thức của chúng ta cũng biến đổi cùng cảnh giới của A Di Đà Phật tương tự. Phật tâm sanh tâm, tâm của A Di Đà Phật là tứ tự Bồ Đề, còn tâm phàm phu chúng ta là duy thức chỗ biết, hổ vi ảnh chất Di Đà là chất, chúng ta là ảnh, chúng ta là chất, Di Đà là ảnh, hổ vi ảnh chất. Đạo lý này vô cùng thâm sâu, như chúng đăng minh các biến tợ nhất, để như giảng đường của chúng ta có rất nhiều ánh đèn, mỗi ánh đèn đều dung hội lại thành một, trở thành một màn quang minh. Chúng ta ở trong ánh sáng này không thể phân biệt ánh đèn này là của cây đèn nào phát ra, không phân biệt được. Nó đã dung hội thành một, nghĩa này là nói tâm của Phật và tâm của chúng sanh đã dung hội thành một cái tâm, dung hội thành một thể, toàn lý thành sự. Lý là tâm tánh, sự tức là Tây Phương Cực Lạc thế giới y chánh trang nghiêm. Phật tâm sanh tâm, biến thành ra Tây Phương Cực Lạc thế giới y chánh trang nghiêm. Toàn sự tức lý, cả khối y chánh trang nghiêm, tức là tâm của Phật, cũng tức là tâm của chúng sanh chúng ta. Toàn tánh khởi tu, toàn tu tại tánh. Nếu đem đạo lý này hiểu rõ, thì chúng ta đối với việc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới một tí hoài nghi đều chẳng có. Thì chúng ta tín nguyện trì danh cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, quyết định được sanh. Điểm này cũng chẳng hoài nghi. Vì sao? Vì có lý luận để y cứ. Từ trên lý mà nói, từ trên sự mà nói, đều là chân thật, đều chẳng phải hư vọng. Chúng ta trong một đời này quyết định thành tựu. Quang tắc hoành biến thập phương, thọ tắc thụ cùng tam tế, hoành thụ giao triệt, tức pháp giới thể, tức là pháp giới, tức là chân tâm của chính chúng ta, tức là bản tánh của mình. thử thể đã cùng Di Đà thân độ. Ba thân của Di Đà là Pháp thân, Báo thân, Ứng thân. Cực Lạc thế giới thường tịch quang độ, Học báo độ, Phương tiện độ, Đồng cư độ đều là chân tâm bản tánh của chúng ta biến hiện ra. Cho nên nói tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Tự tánh đã là duy tâm, chúng ta muốn đi nguyện sanh thì làm gì có đạo lý không được sanh chứ. Việc tức cử thử thể tác Di Đà danh hiệu. Tây phương thế giới y chánh trang nghiêm là toàn thể tâm tánh biến hiện ra. Câu danh hiệu này cũng là đức hiệu của toàn thể tâm tánh. Thị phố Di Đà danh hiệu tức chúng sanh bổn giác lý tánh. Lý tánh tức là chân tâm bản tánh. Thị danh tức thị giác hiệp bổn giác. Thị bổn bất nhị, thị giác cùng bổn giác không hai. Quý vị nên biết danh hiệu của một câu A Di Đà Phật này tức là bổn giác lý thể của chính mình. Chúng ta phát tâm niệm câu Phật hiệu này, cái tâm năng niệm của chúng ta hiện nay là thể giác, cho nên niệm một câu A Di Đà Phật này tức là thể giác hợp với bổn giác thể, thể bổn không hai. Công đức niệm Phật này bất khả tư nghị. Người niệm Phật thì được tất cả chư Phật hộ niệm, tất cả chư Phật tán thán. Bằng vào gì? Là bằng vào đạo lý này, tức là sự thật này. Sanh Phật bất nhị, cố nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật. Niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Dạ, cái gì gọi là tương ưng? Trong đoạn này nói đó, đó gọi là chân chánh tương ưng. Từng tiếng Phật hiệu cùng tự tánh lý thể, cùng Tây phương y chánh trang nghiêm hoàn toàn dung hợp thành một thể, đây gọi là tương ưng. Chúng ta ngày nay đối với đạo lý này chẳng có cách gì lý giải được một cách thấu triệt, bởi vì thời gian chúng ta rất ngắn, không thể giảng kỹ được. Nếu giảng kỹ thì mỗi một điều phải mất đến 1-2 tiếng đồng hồ, vẫn không thể giảng rõ được. May là tại đây đã có sẵn nhiều băng cassette, như là kinh Vô Lượng Thọ trước kia tôi cũng đã giảng, kinh A Di Đà Yếu Giải, kinh A Di Đà Sớ Sao đều giảng qua nhiều lần. Mỗi lần giảng cảnh giới đều khác nhau. Nếu có thì giờ nghe hết tất cả đều có lợi ích. Kinh Vô Lượng Thọ cũng đã giảng qua nhiều lần. Giả như muốn thâm nhập để lý giải, giống như trước kia tôi đã giảng qua Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Đại Thừa Khởi Tín Luận, Bát Nhã, cho đến Thiền Tông Ngữ Lục, đều có rất nhiều loại, đều có thể gom lại để làm tham khảo. Đối với quý vị về việc thâm nhập lý giải chân tướng sự thật, nhất định có sự giúp ích.
相应。
对，我啦
相应。
就对应讲，nói một cách càng cỡ dễ hiểu。
一定
là câu Phật hiệu của chúng ta đây nhất định phải cùng tín nguyện hành tương ưng, tức là trong câu Phật hiệu của ta thật sự có một niềm tin chân chính, niềm tin thâm sâu, có nguyện vọng chân chính cầu sanh Tây Phương thế giới, nguyện thấy Di Đà, nguyện sanh tịnh độ, trong từng tiếng có tín có nguyện, đây gọi là tương ưng. Đây là sự tương ưng nói theo cách cạn cỡ, tuy là cạn nhưng nhất định được sanh, mà chẳng phải câu Phật hiệu này cùng với tín nguyện tất rời không ăn khớp với nhau. Hữu khẩu vô tâm, hữu khẩu vô tín, hữu khẩu vô nguyện, đó tức là không tương ưng. Niệm Phật như vậy trong đời này không thể vãng sanh, chỉ là trong A Lại Gia thức được trồng vào hạt giống của Di Đà. Phật thọ mạng tức nhân dân thọ mạng, đương trì quan thọ danh hiệu, giai bổn chúng sanh kiến lập, chỉ sanh Phật bình đẳng năng lĩnh trì danh giả, quang minh thọ mạng đồng Phật vô dị giả. Tây phương thế giới đệ nhất thù thắng tức là vô lượng thọ. Cho nên cổ đức thường nói A Di Đà Phật quốc trung đệ nhất đức, chữ đức này tức là đức năng, đức dụng. Đệ nhất đức tức là vô lượng thọ. Cái vô lượng này chúng ta phải hỏi, nó là cái vô lượng của hữu lượng hay là cái vô lượng chân chánh? Từ chúng ta đi vãng sanh, từ sự thể hiện của A Di Đà Phật tại Tây phương thế giới là cái vô lượng của hữu lượng. Thọ lượng của Ngài vẫn là có hạn. Có hạn tại sao gọi là vô lượng? Vì con số đó quá lớn. Dù rằng thời cổ Ấn Độ gọi đơn vị của con số này, chúng ta nơi chương cánh tự tại đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm, trong ấy thấy được 10 con số lớn sau cùng, tức là từ A Tăng Kỳ kiếp bắt đầu. A Tăng Kỳ, cái A Tăng Kỳ gọi là một cái vô lượng, vô lượng cái vô lượng gọi là một cái vô biên. Cứ như vậy lần lần nhân lên đến con số lớn thứ 10. Con số lớn sau cùng này gọi là bất khả thuyết, bất khả thuyết. Con số này chúng ta hiện nay chỉ có thể lấy con số thiên văn để mà hình dung nó. Kỳ thật còn so với con số này chẳng biết còn lớn hơn bao nhiêu lần. Quý vị từ trong kinh Vô Lượng Thọ đi thể hội kỹ càng thì quý vị sẽ hiểu rõ số lượng ấy quả thật bất khả tư nghị. Tuy nhiên quý vị cần nên biết, sanh đến Tây phương thế giới 又拉俄国哈哈帮帮山而大大风的约每海大街替换而太法我过山我娘过山法娘替他们的他是拉过人giờ đây có thể biết những người vãng sanh đến Tây phương cực lạc thế giới thọ mạng của họ vô lượng thọ là từ vô lượng của hữu lượng đến sau cùng biến thành cái vô lượng chân chánh. Đây là trong mười phương sát độ của chư Phật.Muốn chứng được vô lượng thọ đều phải mất thời gian rất dài, rất dài. Đi tu học mới có thể chứng được. Phật nói nhiều kinh điển dạy cho chúng ta, phàm phu tu thành Phật phải mất đến ba đại A Tăng kỳ kiếp.Con số này rất dài. Ba đại A Tăng kỳ từ lúc nào bắt đầu tính chúng ta phải biết. Chúng ta hiện nay phát tâm học Phật rồi, cũng quy y rồi, thọ giới rồi, có tính hay không? Không tính. Không phải tính từ lúc này. Nếu từ đây bắt đầu tínhchúng ta từ đời quá khứ tu hành đến ngày nay không chỉ có vô lượng kiếp thì chúng ta sống đã thành Phật rồi, cho nên không phải cách tính như vậy. Nó bắt đầu từ đâu mà tính? Từ lúc anh đoạn tam giới 88 phẩm kiến hoặc, chứng được tiểu thừa tu đà hoàn quả, ngày đó bắt đầu tínhNói một cách khác, chúng ta đời đời đều không thể chứng được sơ quả. Cho nên nói một cách khác, cả thảy đều không tính. Mỗi một lần học Phật đều phải từ đầu làm lại, trước đó không tính. Cho nên chúng ta phải trải qua vô lượng kiếp, đến hôm nay vẫn còn rơi vào tình trạng này.Điều này quý vị cần phải hiểu rõ. Sanh đến Tây phương thế giới thì là khác hẳn. Dù là hạ hạ phẩm vãng sanh, sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, trong kinh nói rất rõ ràng, cũng là viên chứng tam bất thối.Chúng ta được biết, chỉ cần chứng đến vị bất thối, tức là sơ quả rồi. Vị bất thối tức là sơ quả. Vì Tây phương thế giới chẳng có thối chuyển, chẳng cần mất đến ba đại A Tăng kỳ kiếp. Người của hạ phẩm vãng sanh, 12 kiếp là đã thành công. Chỉ có thể chứng được vô lượng thọ chân chánh.Chúng ta biết được sự thật này, sao có thể chẳng đi chứ? Lợi thế này quá lớn, quá lớn. Đương tri quang thọ danh hiệu, giai bổn chúng sanh kiến lập. Bởi vìTây phương thế giới là nhất chân pháp giới. Trong pháp giới đó, chẳng những tướng danh tự chẳng có, mà tướng tâm duyên cũng chẳng có. Vậy thì còn danh hiệu gì có thể nói chứ?Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta thiết lập các thứ danh hiệu sai biệt là theo chúng sanh mà lập nên, chẳng phải theo sự thù thắng trang nghiêm của Tây phương thế giới mà lập nên, là từ trong tâm tưởng của chúng sanh chúng ta mà lập nên. Chỉ sanh Phật bình đẳng, năng lệnh trì danh giả, chiếu giữ quang dung. Chúng ta trì danh thì tâm quang của chúng ta cùng với Phật quang dung hội thành một phiến. Bản thân chúng ta nghiệp chướng quá nặng, không xét biết đến được. Những người có công phu thật sự thấy được rất rõ ràng. Chúng ta nơi trong truyện ký của cổ đức thấy được Thiện Đạo Đại Sư niệm một tiếng Phật hiệu thì từ trong miệng phóng ra một đạo hào quang. Điều này mọi người đều thấy được. Chúng ta bằng tâm chí thành, tâm cung kính, tâm chân thật để niệm Phật, miệng của chúng ta cũng phóng quang, chỉ vì nghiệp chướng của chúng ta sâu nặng, chính mình không thấy được, kẻ khác cũng không thấy được, đích thật là phóng quang. Ánh sáng cùng với Phật quang hòa lẫn nhau, thọ đồng Phật tịch, chữ tịch tức là vô lượng thọ chân thật. Cảnh giới của Phật là thanh tịnh tịch diệt, cho nên sanh đến Tây phương thế giới chẳng bao lâu thì thật sự chứng được vô lượng của vô lượng. Mà chẳng phải cái vô lượng của hữu lượng. Do vô lượng quan nghĩa của chúng sanh cực lạc tức sanh thập phương, kiến A-di-đà Phật tức kiến thập phương chư Phật, năng tự độ tức phổ lợi nhất thiết. Nơi đây phải chú ý, rất nhiều người chưa phá được tình chấp, sự chấp trước của cảm tình đối với vị Bồ Tát này có duyên phần rất đặc biệt, đặc biệt ưa thích. Đối với vị Phật kia đặc biệt ưa thích. Vậy thì chúng ta chuyên niệm A Di Đà Phật, còn Phật và Bồ Tát khác không niệm, trong tâm đều cảm thấy áy náy bất an, cảm thấy rất buồn. Đây là vì không rõ sự lý, do bên trong tình chấp nảy sinh. Nếu chúng ta đem đạo lý hiểu thông suốt rồi, sự thật rõ ràng rồi, mới hoảng nhiên đại ngộ. Chúng ta sanh về Tây phương cực lạc thế giới thì cũng như đều sanh về tất cả chư Phật sát độ. Niệm một câu Phật hiệu này thì chỗ có tất cả chư Phật Bồ Tát thấy đều niệm hết. Quả là một là tất cả, tất cả là một. Biết được sự này, biết được lý này thì tình chấp của chúng ta sẽ được đánh tan, mới có thể chuyên tâm nhất tâm xưng niệm. Câu nói sau cùng này hay vô cùng, tự độ được mới có thể phổ lợi tất cả. Tại sao vậy? Chúng ta tự chấn độ được mình. Lời tục thường hay nói, Bồ Tát bằng đất qua sông, tự thân còn khó giữ. Họ làm sao giúp kẻ khác được chứ? Tất cả phải chính mình thành tựu. Chính mình thành tựu tức là vãng sanh. Không những là trong một đời này thành tựu, đây là cách nhanh chóng nhất, vả lại là thành tựu một cách cứu cánh viên mãn. Đây thật sự bất khả tư nghị. Chúng ta chính mình có thể thành tựu nhanh chóng cứu cánh viên mãn, nhiên hậu mới có thể phân thân hóa thân đến mười phương thế giới để độ tất cả chúng sanh hữu duyên. Trong Đại Kinh thường nói, Ngẫu Ích Đại Sư phần sau cũng sẽ nói đến, Phật độ chúng sanh đều ở nơi một chữ duyên. Nếu chẳng có duyên, Phật đến rồi cũng là luống công. Tại sao vậy? Vì không có duyên, chẳng chịu tiếp thọ, không tin, chẳng chịu phụng hành. Đó tức là không có duyên. Khi có duyên thì sanh tâm hoan hỷ, có thể tin, có thể phụng hành, thì đó nhất định thành tựu. Cho nên chúng ta muốn độ chúng sanh, muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh, trước hết phải thành tựu chính mình. Điều này là vô cùng quan trọng. Do vô lượng nghĩa, do vô lượng thọ nghĩa, cố cực lạc nhân dân tức thì nhất sanh bổ xứ, giai định thử sanh thành Phật, bất chí dị sanh. Bởi vì thọ mạng dài, dài đến thật sự là vô lượng. Thế gian của chúng ta đây rất khổ não. Thọ mạng dài thì là già khổ. Còn Tây phương thế giới là vô lượng thọ, họ vĩnh viễn không già, đó thì là tự tại. Cho nên trường thọ nếu chẳng già thì trường thọ đó mới có ý nghĩa. Nếu trường thọ có thể già, già thì là khổ như vậy, thì sự trường thọ này chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho nên chúng ta được trường thọ ở thế gian này thật tại chẳng có nhiều ý nghĩa lắm. Tây phương cực lạc thế giới vĩnh viễn trẻ trung, vĩnh viễn không già. Điều này chúng ta thật sự mong mỏi, thật sự mong mỏi. Người có cực lạc thế giới cả thể đều là một đời thành Phật, chẳng cần đợi đến đời sau. Thế gian chúng ta đây là khổ não, đời đời kiếp kiếp tu hành, mỗi một đời đều có sanh tử, rất là phiền phức. Chẳng phải một đời có thể thành tựu được, cần phải nhiều đời nhiều kiếp tu hành mới có thể thành tựu. Tây phương thế giới thọ mạng dài, chỉ một đời là thành tựu. Vả lại, từ trên thọ lượng của họ mà nói, sự thành tựu ấy thật tại mà nói là quá nhanh, quá nhanh. Thời gian hết sức ngắn, đây là thực tế. Chỗ thù thắng không gì bằng của Tây phương thế giới. Chúng ta lại xem một đoạn phía dưới. Đương tri ly khước hiện tiền nhất niệm vô lượng quang thọ chi tâm, hà xứ hữu A Di Đà Phật danh hiệu. Danh và thật là không thể nào tách rời được. Có danh chỉ có thật. Danh hiệu A Di Đà Phật này nghĩa của nó là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng quang thọ. Phạn ngữ gọi là A Di Đà Phật. Cho nên lìa khỏi vô lượng quang thọ thì danh hiệu này trở thành trống rỗng vô hiệu. Ly khước A Di Đà Phật danh hiệu, hà do triệt chứng hiện tiền nhất niệm vô lượng quang thọ chi tâm. Điều này cũng cần phải biết, trong tự tánh của chúng ta quả thật vốn có đầy đủ vô lượng quang thọ. Tuy nhiên quang và thọ trong tự tánh đầy đủ ấy không thể hiển hiện ra được, cần phải mượn danh hiệu của A Di Đà Phật. Chúng ta niệm một câu danh hiệu này, đem vô lượng quang thọ trong tự tánh vốn sẵn có của chúng ta niệm lên, niệm ra nơi Tây Phương thế giới, thì gọi là hòa khai kiến Phật, thì gọi là vô thượng Bồ Đề. Là sự việc như vậy. Nguyện thâm tư chi, nguyện thâm tư chi. Cho nên pháp môn của bổn tông có lý có sự, lý sự không hai, lý sự viên dung. Được như vậy thì lòng tin của chúng ta mới kiên định, mới thật sự không lay động. Tín nguyện trì danh trong một đời này quyết định thành tựu. Phật thọ vô lượng, kim cẩn thập kiếp. Thích Ca Mâu Ni Phật lúc thuyết giảng bộ kinh này nói rằng A Di Đà Thế Tôn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thị hiện thành Phật, đến nay mới có 10 kiếp. Thọ mạng của Phật là vô lượng, nay mới chỉ có 10 kiếp. Nói một cách khác, Tây Phương Cực Lạc thế giới khai trương vẫn chẳng bao lâu. Hiện nay đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tương lai tại Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là bậc nguyên lão. Người ta hỏi anh đến đây lúc nào vậy? Tôi kiếp thứ 10 thì đã đến đây rồi. Cơ hội này quả là hiếm có. Tắc hiện tại thuyết pháp thời chánh vị ương. Đây tức là nói A Di Đà Phật ở nơi ấy giảng kinh nói pháp mới bắt đầu chẳng bao lâu, lúc này chính là đúng lúc phổ khuyến tam thế chúng sanh tốc cầu vãng sanh, đồng Phật thọ mạng nhất sanh thành Phật biện giả. Vì duyên cớ này, tất cả chư Phật Thế Tôn, Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức chẳng có một vị nào chẳng khuyên chúng ta phải biết sự thật này. Hãy mau mau để cầu vãng sanh. Vậy thì là đúng. Đến được Tây Phương thế giới, chẳng những thọ mạng cùng Phật như nhau, hoàn cảnh sinh hoạt, tất cả sự hưởng thụ cũng cùng Phật như nhau, trí tuệ, thần thông, đạo lực cùng Phật như nhau. Thế nào là như nhau? Nơi đây tôi xin miễn nói kỹ, đều là ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị hãy tỉ mỉ cẩn thận đi xem kinh Vô Lượng Thọ thì quý vị sẽ rõ. Cho nên là một đời thành tựu 无所贪妄，
无声闻，
无达
菩萨，
及无施，
无处，
无施，tức là trong kinh gọi là chư thượng thiện nhân, chư thượng thiện nhân đều là chỉ cho bổ sư Bồ Tát. Giai thập kiếp sở thành tựu, chánh hiền thập phương tam thế, vãng sanh bất thối giả, đa thả dị giả, thế gian này của chúng ta, đừng nói chi đến thành Phật, thành Bồ Tát, chỉ thành quả A-la-hán. Phật trong kinh nói, anh phải thật có định công, phải có thiền định rất sâu. A-la-hán thành tựu cái định thứ 9. Chúng ta được biết tứ thiền bát định, quả báo của tứ thiền định là ở tứ thiền thiên, lại hướng lên trên mà tu tứ không định, sanh đến tứ không thiền, vẫn còn trong tam giới, đem định công lại hướng lên đề thăng một tầng nữa, đến cây định thứ 9, ra khỏi tam giới, đây mới có thể chứng được A-la-hán quả. Đây là nói về công phu sâu cạn. Còn theo thời gian mà nói, Phật nói rất rõ, từ lúc anh chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng, ngày đó bắt đầu, thì anh đã chứng vị bất thối rồi, thì quyết định sẽ không thổi đến tam ác đạo. Tương lai từ nhân gian đến thiên thượng, 7 lần đi về chứng A-la-hán quả. Nhân gian thọ mạng ngắn, trên trời thọ mạng dài, 7 lần đi lại, cái dài của thời gian cũng là con số thiên văn. Đây mới chứng A-la-hán quả, thì anh sẽ biết nó khó khăn biết chừng nào. Những người vãng sanh Tây Phương, đến Tây Phương cực lạc thế giới, chứng A-la-hán quả quá ư dễ dàng. Những người hạ phẩm vãng sanh cũng là thời gian rất ngắn thì chứng được. Bởi vì hạ phẩm chứng được cứu cánh Phật quả chỉ cần 12 đại kiếp, cho thấy rằng chứng A-la-hán quả thì thật tại quá dễ dàng. Cho nên những người từ 10 phương vãng sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới hết sức nhiều, vả lại chứng quả dễ dàng, đoạn phiền não, chứng bồ đề. Hoàn cảnh của Tây Phương thế giới so với Tha Phương chư Phật thế giới dễ dàng hơn quá nhiều. Tịnh độ thù thắng, vị đới nghiệp vãng sanh, hoành xuất tam giới, đồng cư hoành cụ tứ độ, khai hiển tứ giáo pháp luân. Chúng ta trước tiên xem đoạn này. Sự thù thắng của Tây Phương Tịnh Độ, sự tán thán của 10 phương chư Phật, nó thù thắng ở chỗ nào? Tức là thù thắng ở chỗ đới nghiệp vãng sanh, hoành xuất tam giới. Đây là Tha Phương thế giới trong chư Phật Tịnh Độ chẳng có. duy chỉ có Di Đà tịnh độ đới nghiệp vãng sanh. Cũng tức là nói, chúng ta kiến tư phiền não, một phẩm cũng chưa đoạn, đều có thể vãng sanh. Sanh đến Tây phương thế giới thì đồng như chứng được tiểu thừa Tu Đà Hoàn quả. Một đời là vị bất thối, hạ phẩm vãng sanh cũng là vị bất thối. Quý vị xem, việc này dễ dàng biết mấy. Thù thắng biết mấy. Đặc biệt hiếm hoài khó có được là hạ phẩm vãng sanh, sanh phàm thánh đồng cư độ. Sanh đến Tây phương thế giới thì cùng Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền Di Lạc Bồ Tát nắm tay đồng hành đấy. Địa vị bình đẳng, tay trong tay cùng nhau đi du hành. Đây gọi là hoành cụ tứ độ. Bởi vì những vị đẳng giác Bồ Tát họ đều ở tại Phật Báo Trang Nghiêm Độ, còn chúng ta thì ở tại Phàm Thánh Đồng Cư Độ. Phía trước đã báo cáo với quý vị, chư Phật tứ độ bên trong có chướng ngại, bỉ thử không thông. Còn Tây phương tứ độ thì thông, không có chướng ngại, cho nên mọi người đều ở chung một nơi. Vì thế cho nên sanh Phàm Thánh Đồng Cư Độ thì như là sanh Thật Báo Trang Nghiêm Độ, cho nên gọi là hoành cụ tứ độ. Khai hiển tứ giáo pháp luân. Tứ giáo là tạng thông biệt viên. Nghĩa này là nói tất cả chư Phật cho nói vô lượng vô biên pháp môn tại Tây phương thế giới đồng thời đều nói. Anh thích nghe pháp môn nào thì anh nghe được pháp môn ấy. Phật lấy một âm mà thuyết pháp, chúng sanh tùy loại các được giải. Chúng ta hai người cùng nghe một lượt A Di Đà Phật thuyết pháp. Tôi thích nghe Hoa Nghiêm, tôi nghe Phật giảng đó, cả thảy đều là Hoa Nghiêm. Anh thích nghe Pháp Hoa, anh nghe Phật giảng đó toàn là kinh Pháp Hoa. Là cùng nghe một lúc đấy, thật là tuyệt diệu không thể tả nổi.